Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại Tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada, để có sinh hoạt hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Và hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ Đức Phật A Di Đà. Đây là một ngày lễ đặc biệt cho những Phật tử của nước Việt Nam, của Trung Hoa, của Nhật Bản, của Hàn Quốc. Bởi vì những nước đó là ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại thừa, thì có tín ngưỡng Đức Phật A Di Đà, cho nên mới có cái kỷ niệm ngày này. Thì mình sẽ đặt một câu hỏi. Đức Phật A Di Đà chưa từng sanh ở thế giới con người, vậy thì hôm nay sao mà có ngày sinh nhật của ngài? Phật A Di Đà chưa có mặt ở đây, tại sao mình lại có cái ngày này? Thì thưa đại chúng, Đức Phật A Di Đà là một đức Phật ở cõi Tây Phương. Như tất cả chúng ta biết, mình hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Vậy thì mình biết rằng Đức Phật A Di Đà ở cõi phương Tây, the West, Western Paradise. Ngài chưa có mặt ở đây, vậy thì ngày nay làm gì mình có cái ngày để mình kỷ niệm? Vậy thì ngày này là do Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu. Nhưng mà bởi vì chúng ta niệm danh hiệu ngài và chúng ta nguyện rằng khi mình mất đi, nói đơn giản vậy ha, mình được đi về cõi của ngài, thì mình phải có cái ngày gì để mình kỷ niệm. Vì không có ngày, cho nên chư tổ đã lấy ngày sinh nhật của một vị tổ tên là Vĩnh Minh Diên Thọ. Cái vị tổ này là tổ thứ 6 của cái pháp tu, cái Tịnh Độ Tông đó. Thì ngài, người ta thấy rằng vị tổ này có nhiều cái hạnh tu đặc biệt, cho nên lấy cái ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ làm cái ngày kỷ niệm của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi mà chúng ta làm kỷ niệm của ngài, thì chúng ta biết rằng bất cứ ngày nào chúng ta chọn để kỷ niệm về một đức Phật, chẳng hạn như sắp tới đây là mùng 1 tháng Giêng, chúng ta làm lễ kỷ niệm Phật Di Lặc. Thật ra Phật Di Lặc là một vị Phật sẽ sinh, chưa sinh, làm gì có ngài. Nhưng mà bởi vì theo quan niệm của người phương Đông của chúng ta, mùng 1 Tết là ngày vui, mà Đức Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ, thôi thì lấy cái vị Phật hoan hỷ này, lấy cái ngày mùng 1 làm cái ngày của ngài Phật hoan hỷ, thế thôi. Tức là tất cả đều là một biểu tượng để kỷ niệm. Cũng giống như ba mẹ mình hay người thân mình mất ngày mùng 1 hay mùng 9, mùng 10 gì đó, nhưng mà mình không nhất thiết phải cúng mùng 9, mùng 10 vậy đó. Cái tháng ngày nào trong cái tháng đó bây giờ thuận lợi cho tất cả mọi người, thì chúng ta có thể chọn một ngày. Bây giờ phần lớn Phật tử hay hỏi cúng ngày Tây hay ngày ta. Pháp Hòa nói ở đây mình thuận ngày nào. Ở đây nói ngày Tây, thôi chọn ngày Tây đi cũng được. Chứ không phải mình không, hết đời mình còn con mình cúng. Cho nên chọn cái ngày nào mà make sure thế hệ tương lai nó biết được. Đời mình còn lật lịch nè, lựa ngày âm được chứ, mấy đứa nhỏ nó biết gì. Bây giờ quý vị hỏi mấy thầy nhỏ ở đây, biết ngày âm lịch là ngày gì, mấy thầy phải chạy tới lịch coi. Ngay cả mấy thầy mình trong chùa, nhiều khi ở đây riết là nói ngày Tây không. Mỗi lần muốn biết ngày ta là gì, phải chạy tới lịch mà coi, ta không nhớ. Vậy thì rõ ràng cái thực tế, chúng ta ở phương Tây này, chúng ta nói ngày Tây không à. Cho nên thôi thì chúng ta cúng ngày Tây cũng được, đâu phải cúng ngày âm ông bà mới về. Thấy không? Cái quan trọng là gì? Mình còn nhớ nghĩ. Vậy thì chọn một ngày là để chúng ta quy định, để chúng ta có nhớ nghĩ. Cái đó gọi là niệm, kỷ niệm mà. Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Nhớ những ngày cũ đó đi. Thì cho nên bây giờ mình chọn một cái ngày nào thuận lợi là tốt. Đừng có phải nhớ là mình làm gì cho mình đời này, mà phải chuẩn bị cho con cháu tương lai. hết đời mình rồi nó còn nhớ ngày nó cúng. Nó nói thôi cũng khó khăn phiền muộn quá, ngày gì tôi chẳng biết. Hết đời mình mấy cái cuốn lịch Việt Nam xé xé từng tờ để chắc từ từ hết. Mà đúng vậy. Quý vị biết 30 năm trước một lần order lịch đó, lịch lót đó 1000 cuốn. Riết ở giờ còn có 200 cuốn. Và đôi khi còn ế lên ế xuống nữa. Tại vì sao? Giờ ta có cái lịch treo tường đó, ta đại khái vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nói vậy để đại chúng nhớ là mình tu tập đó, là phải có cái sự tự tại và giải thoát. Giải thoát của đạo Phật là vậy đó. Nghĩa là chúng ta biết nhận cái gì là chính, còn những cái quan trọng là cái chúng ta để cái ý tưởng vào trong đó. Cho nên mà mình mà không có thoát được cái đó đó là mình bị chấp. Thấy không? Mà chấp là gì? Là phiền não. Mà phiền não thì làm gì có tịnh độ. Tại vì tịnh là gì? Tịnh là sạch. Độ là cõi. Tịnh độ là cõi sạch. Ai chết cũng muốn về tịnh độ hết. Mà ngay đời sống không có tịnh độ, chuyện gì cũng giận được hết. Nó đâu có tương đồng. Quý vị nhớ là cái cõi á, chúng ta đạo Phật có hai loại quả báo ha. Two kind of retribution. Hai cái quả báo. Một là cái y báo, hai là cái chánh báo. Cái chánh báo á, là cái direct retribution. Còn cái y báo là cái environment. Chánh báo là mình, y báo là cái mà nó đi theo mình. Nó nương, cái chữ y là nương vào. Ví dụ như bây giờ á, mình là người ở sạch. Chánh báo là người thích người sạch sẽ. Thì quý vị tới nhà cái người sạch sẽ thì quý vị sẽ thấy gì? Sạch sẽ. Tại vì cái y báo là nó đi theo cái cách sống của người chánh báo. Cho nên tịnh độ có không? Có. Nhưng mà có với ai? Có với người tâm tịnh độ. Hằng ngày sống tâm không có tịnh độ, phiền não đủ chuyện hết, giận hờn tức tối, tham cũng có, sân cũng có, si cũng có, mạng cũng có, nghi cũng có, thân kiến, biên kiến, đủ 10 cái đó, gọi là 10 cái căn bản phiền não quấy rầy suốt ngày, cõi lòng không an. Cõi lòng không an thì làm gì có cõi Phật, có cõi tịnh độ. Cho nên cõi Phật sẽ có, nhưng mà có cái y báo là cái cõi Phật, chánh báo là mình. Vì vậy và tại sao Phật giáo là cung ứng cho mình cái pháp tu. Pháp tu để làm gì? Để mình thanh lọc cái cõi lòng. Mà cõi lòng mà có thì cõi Phật sẽ có, cõi tịnh độ sẽ có. Cho nên á, cái cuộc đời này á, hễ có khổ thì có vui, phải không? Có đến thì có đi, có sống thì có chết, có được thì có mất, có thắng thì có thua, có hên thì có xui. Cho nên á, lúc nào nó cũng có cái đối. Cho nên có một cái gọi là cực lạc thì phải có một cái gọi là cực khổ. Cực kỳ của cái vui là cực lạc, cực kỳ của cái khổ là cực khổ. Vậy thì nếu nói về vui, ngồi đâu mà không vui? Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây đau chân quá trời quá đất luôn, ai đó nâng mình lên ghế ngồi, trời ơi sướng ghê. Thì cái giây phút mà sướng được ngồi lên ghế là cực lạc đó. Ngồi dưới này mà nãy giờ đau, nghĩa là chuyển đủ kiểu hết mà vẫn đau, khổ quá. Lúc đó nói trời ơi không có khổ nào bằng khổ đau chân. Nhưng mà cái lúc không có tiền thì nói sao? Không có khổ nào bằng cái khổ khi tiền khô cháy túi. Thí dụ vậy. Cho nên khổ là gì? Khi mà mình không hài lòng thì mình khổ thôi. Còn mình hài lòng là nó vui à. Mình đi chơi với người yêu mình mà đứng ngoài lạnh muốn chết mà không, hạnh phúc lắm. Rõ ràng. Như vậy thì tại vì cái gì mình thích cỡ nào cũng được hết. Ví dụ như một người mẹ, con nó ngủ trên tay của mình tê tay, mà vì sợ con mình thức giấc cho nên đành nằm chịu trận như vậy mà không hề than vãn gì hết. Hồi đó mấy chú ngủ với Pháp Hòa nè, tối ngủ là ông chui vô người mà ông nằm vậy đó. Rồi chờ mình để ông nằm mà tới hồi mà nó tê tay mà không dám nhúc nhích, mà hãy lấy cái tay ra là mấy ông dậy. Cho nên phải nằm chịu trận như vậy. Có đôi lúc lấn mình nằm, mình nhúc nhích cái là rớt đó. Nằm vậy đó mà đâu thấy khổ vậy đâu. Tại vì lúc đó làm sao? Mình biết mình đang làm cái gì cho con mình, cho đệ tử mình. Vì vậy cho nên á, khổ là khi chúng ta không bằng lòng, vui là chúng ta khi hài lòng. Cho nên ai chết cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc hết, mà cái đó là muốn mà không làm gì hết thì lấy gì có. Muốn ăn mà không chịu lăn vô bếp, làm gì có ăn. Cho nên hỏi nhân quả có thật? Có. Hễ anh gieo, anh chịu tu tập thì anh được cái quả tốt. Cho nên thưa đại chúng, khi nói tới tịnh độ, nói tới cực lạc là nói tới cái y báo, cái environment. Còn nếu mà nói tới bây giờ muốn được cái y báo đó có mặt, thì ngay đây chúng ta phải tạo cho mình một cái chánh báo. Cho nên quý vị bước vào một cái nơi chốn nào, mình nhìn cái y báo, mình hiểu được chánh báo. Tới nhà, tới chỗ đó, bước vô cái xe của một người lúc nào cũng sạch sẽ, biết ông này kỹ lắm nha, lúc nào xe cũng tươm tất nha, mà bước vô xe của người nào mà rác tự trên rác xuống bụi dơ quá chừng quá đất là biết rồi đó, này y báo như vậy nè, biết chánh báo bề bối. Chánh báo bề bối cho nên y báo nó lượm thượm dơ dãy. Cho nên thưa đại chúng, ở trong kinh á, kinh Di Đà nói á, cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì 10 muôn ức cõi đó là tượng trưng cho cái gì? Mình muốn tới được cái chỗ đó, mình phải trải qua một quá trình đi 10 muôn ức cõi. Thì cái chữ 10 muôn ức cõi là tượng trưng cho 10 cái căn bản phiền não của con người. Khi nào mình vượt được 10 cái này, mình sẽ thấy được Cực Lạc. 10 cái này là gì? 6 cái căn bản nhất, đó là tham, sân, si, mạng, nghi. Tham là biết rồi phải không? Tham lam đó. Sân là sân giận á. Si là si mê đó. Mạng là cống cao ngã mạng, tự cao tự đại đó. Nghi là nghi ngờ đó. Tham, sân, si, mạng, nghi. Cái thứ 6 là gì? Cái thứ 6 gọi là ác kiến. Tức là có những cái thấy sai lầm. Mà cái thấy sai lầm này nó nhiều cách lắm. Ví dụ như á, cái thân này á là tạm, nó không có thường còn, mà mình cho nó là thường, đó là biên kiến, hay gọi là thường kiến. Ví dụ mình nói tôi là thông minh, đời đời tôi sẽ thông minh, cái đó cũng là một thường kiến. Rồi nói là chết là hết, không có gì phải tu hết á, không có gì phải thương xót bố thí gì hết á, chết là hết, giờ có của lo ăn đi. Không có cho ai hết trơn á. Thí dụ vậy, nghĩ như vậy đó là đoạn kiến, cái nhìn nó ngắn ngủi. Ví dụ như mình đi vượt biên đó, ra tới ngoài đảo đó, biển nó lên đên vậy đó, mình giơ tay mình nói với mấy người kia, mấy cái tàu mà cứu mình đó, ta nói thôi ra đây rồi số mạng tùy đi, chết là hết đó. Nhưng mà người ta đâu có làm vậy đâu, mình giơ tay mình cầu cứu, người ta vớt mình lên, ta vớt mình lên rồi người ta đưa, rồi có ngày ta những cái nước Tây Phương bảo lãnh mình qua đây, người ta trợ giúp cho mình, rõ ràng có cái sự gì, có cái sự giúp đỡ tương thân. Cho nên trong cái nhìn của chúng ta, cái chữ kiến là cái thấy đó, thì có những khi mà chúng ta thấy những cái điều nó sai lầm thì làm cho chúng ta phiền não khổ đau. Vì vậy mà chúng ta lẩn quẩn hoài ở trong cái cõi khổ mà không thấy được cõi vui. Chừng nào vượt được 10 cái này, chúng ta thấy được Cực Lạc. Mà tại sao Cực Lạc này không ở hướng nào mà ở hướng Tây? Hướng Tây là hướng mặt trời gì? Mặt trời lặn. Mà mặt trời lặn là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự lắng xuống. Thường thường con người mà phấn khởi nhìn phương Đông, tại vì buổi sáng mặt trời mọc, phải không? Phấn khởi lên một cái ngày mới. Cho nên Đức Phật Dược Sư ở phương Đông để tượng trưng cho sức sống. Một con người mà mỗi ngày chúng ta đều làm hai việc, sáng ngủ dậy, chiều đi ngủ, sáng thức, chiều ngủ, mỗi ngày mình làm hai việc, thì tâm tư của chúng ta cũng vậy, phải hướng về cái ánh sáng và phải trở về cái cõi tịnh. Cho nên tối thường ngủ ồn náo đâu ngủ được, ngủ là phải tắt đèn, phải yên lắng, đó là tượng trưng cho sự lắng tịnh. Người có lắng tịnh thì mới có thể cảm nhận được sự bình an. Cho nên tịnh độ là cõi trong sạch, cõi tịnh lắng. Mà cõi tịnh lắng thì người đó không có những cái lợn cợn, những cái phiền não. Cho nên đối với đạo Phật, Đức Phật Thích Ca đưa ra cõi tịnh độ để cho chúng ta có cái tâm chúng ta hướng về. Cũng giống như mỗi khi mình khổ thì mình lại có cái khuynh hướng là đi tìm cái gì đó để giúp cho mình hết khổ. Cho nên bây giờ, thời buổi bây giờ, Internet, YouTube, cho nên người ta có thể đi search, người ta khổ cái gì người ta bấm lên tìm, thì không ngờ người ta tìm được những bài giảng, những cái bài viết mà giúp cho người ta giải tỏa những khổ đau đó. Đó là cái tâm hướng. Khi con người ở tận cùng của cái khổ thì lại muốn hướng về cái cõi gì đó vui. Và Đức Phật cũng hiểu tâm của chúng sanh như vậy, cho nên Ngài mới giới thiệu cho chúng ta cảnh giới an lạc đó. Và có một vị Phật tên là A-di-đà. Chữ A-di-đà là gì? A-di-đà là ánh sáng vô lượng và là vô lượng quang. Khi tâm mình mà có được cái ánh sáng vô cùng thì tức khắc mình thấy soi rõ được tất cả. Cho nên việc gì như thế nào rồi cuối cùng nó cũng đưa về cái cõi tịnh lắng đó hết. Cho nên cái này không phải là mê tín mà là một cái sự thực tập. Quý vị nhớ là Phật giáo là không phải muốn mà được, nếu chúng ta không để tâm vào cái sự thực tập để cái việc đó hình thành. Mình muốn được chứ, ai cũng có một cái mong cầu. Cho nên Đức Phật có thuyết bài kinh gọi là Kinh Thánh Cầu, ước nguyện cao đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ước nguyện mà chúng ta không làm gì hết thì sự việc nó sẽ không có mặt. Mình thấy nhà người ta sạch quá, mình nói trời sao nhà mình dơ quá, mà mình không chịu làm gì hết để cho cái nhà mình sạch. Nhà người ta sạch, nhà mình cũng sẽ sạch nếu mình chịu khó dọn dẹp. Cho nên cái chánh báo y báo, chánh báo là direct retribution, y báo là cái environment. Tây phương cực lạc là để chỉ cho cái environment, cái nơi chốn đó, cái y báo đó. Và chánh báo là gì? Là mỗi hành giả tu tịnh độ. Mỗi hành giả tu tịnh độ. Rồi đại chúng nhớ, thí dụ ta nói cõi lòng tan nát, cõi lòng hạnh phúc đó, thì cõi lòng tức là cái nơi chốn của tâm, thì cõi tịnh độ là nó tương đồng với cõi tâm của mình. Cho nên á, trong kinh Di Ma Cật có câu á, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hễ mà mỗi mỗi cái tâm mình tịnh thì chúng ta sẽ có tịnh độ. Ví dụ giờ hàng tuần mình đi về chùa, hay là ở trong gia đình mình đi, ai cũng biết sống bằng cái an vui hạnh phúc thì gia đình không có gây gổ, gia đình đó không có lớn tiếng, không có ồn ào. Tại vì sao? Ai cũng sống bằng cái tâm tịnh độ đó. Hôm nay á, đại chúng phần lớn là niệm Phật Di Đà, gặp nhau cái A Di Đà Phật. Có vị thắc mắc, ủa tại sao không niệm Phật khác mà chỉ niệm Phật Di Đà? Bởi vì cái câu Phật, cái câu thứ nhất, nếu mà nói trên phương diện chữ nghĩa thì A Di Đà gọn gãy bốn chữ. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật có phát cái nguyện hướng dẫn chúng sanh về cõi của Ngài. Điều thứ hai, chữ A Di Đà có nghĩa là ánh sáng vô lượng, có nghĩa là công đức vô lượng, có nghĩa là thọ mạng vô lượng, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ba nghĩa của chữ A Di Đà. Vì khi chúng ta chào nhau, nghĩa là chúng ta chúc nhau luôn luôn có được ánh sáng, có được công đức, có được thọ mạng. Ba cái nghĩa đó chúng ta nói gọn một câu A Di Đà. Gặp nhau A Di Đà Phật, tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và khi chúng ta khi nói đến cái sự cầu siêu, lúc nào cũng nguyện cho người đó vãng sanh cõi Tây Phương cực lạc, thì phải nhớ rằng cực lạc sẽ có, nhưng có với những ai cái tâm có tịnh. Bởi vì cực lạc là cái mà tùy theo cái tâm mình sống. Như nãy Pháp Hòa nghe thầy Huệ Tạng dạ nói về người sống một mình đâu phải lúc nào cũng rần rần mới gọi là vui. Có những khi ở một mình trong chùa đấy, chùa quý vị biết không, chiều chủ nhật đó, dọn dẹp từ chiều cho tới tối chưa xong nữa. Từ ở trên chánh điện xuống cho tới mọi nơi mọi chốn, đồ đạc giày dép ngổn ngang, dọn dẹp dữ lắm tới khuya, nhưng mà đâu có ai phiền muộn gì đâu. Vì sao? Vì người ta biết, vì mình biết rằng sau khi mình để tâm ra, để công sức ra dọn dẹp, chúng ta sẽ có một cái sạch sẽ, cái ngăn nắp. Cho nên mình sẽ biến cái cõi của mình, hồi nãy là sáng giờ là lung tung hết, giờ từ cái uế, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Tại vì sao? Tại vì mọi người ai cũng thích thú, ai cũng đang chánh niệm dọn dẹp, chứ đâu có ai phiền muộn gì đâu. Cũng giống như mình nấu ăn cho người thân mà mình không có phiền, mặc dù có cực đó, nhưng mà mình đang làm bằng cả cái niềm vui của mình. Cho nên hôm nay thay vì tiếp tục học kinh Pháp Cú, thì nhân cái ngày lễ vía Phật A Di Đà, nói theo cái thường chúng ta thường nói, 17 tháng 11 âm lịch, thì Pháp Hòa muốn nhắc lại cái này cũng nói hoài mỗi năm, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng có những người mới, những vị mà cứ nghe nói A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới mà không biết cái đó là cái gì. Đó, thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, thứ nhất, Phật A Di Đà là một vị Phật được sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử có thật trong loài người của chúng ta, một con người nhưng mà có tỉnh thức giác ngộ, và Ngài giới thiệu rằng có một Đức Phật tên A Di Đà, và cõi đó ở phương Tây, mà người đang muốn cõi đó phải trải qua 10 muôn ước cõi, nghĩa là phải vượt qua được 10 cái căn bản phiền não, dứt được 10 căn bản phiền não đó liền thấy cực lạc. Họ nói đơn giản thôi, bữa nào mình giận ai mà hết giận người đó, cõi lòng mình nhẹ nhõm lắm. Một cái việc gì mình đang lo lắng căng thẳng lắm, mà xong cái việc đó rồi, mọi việc ngăn nắp như ý mình, nhẹ nhõm thở phào, lúc đó mình sẽ thấy rằng tịnh độ nó ở đâu. Thấy không? Cho nên tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh. Tịnh độ Di Đà từ trong cái cõi tâm của mình. Cho nên thường thường người ta nói tâm là gì? Tâm là cái nguồn gốc. Mà làm bất cứ việc gì mà không có vận dụng cái tâm mà làm, việc làm nó không có trọn vẹn cái ý nghĩa. Vì vậy mà Kinh Địa Tạng mới nói, người nào muốn làm bất cứ việc gì thì phải quy hướng Ngài Địa Tạng, đảnh lễ Ngài Địa Tạng, niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng. Vậy thì lễ Ngài Địa Tạng, niệm danh Ngài Địa Tạng, vân vân, là tượng trưng cho gì? Quay về cái tâm. Nếu người nào làm việc gì mà cái tâm nó, mình chưa trở về được với cái tâm mình, thì cái việc làm đó chưa trọn. Mình nói đơn giản vậy nè, muốn nấu ăn, muốn nấu cái món đó đó, mà tâm mình không để vào cái món ăn đó, không biết chuẩn bị cái gì, thì muốn chuẩn bị một món đó thì sẽ làm những chuẩn bị, cái tâm mình phải để vào đó, chuẩn bị những vật liệu rồi lát nữa mình nấu nó đúng bài bản. Cũng như thế thôi, mình làm cái gì mà phải có tâm. Ngay cả trải một cái khăn bàn, trải mà cứ để đại đi, không có để tâm thì sao? Chỗ méo, chỗ thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn, đầu này dài, đầu này ngắn, vân vân. Thậm chí chỗ dơ, chỗ sạch mình không có để ý tới. Cho nên việc bất cứ việc gì làm, chúng ta để tâm mình vào đó, tức là Ngài Địa Tạng đó. Ngài Địa Tạng đó, Địa Tạng là tượng trưng cho tâm đó. Vì vậy trong kinh nói, người nào muốn làm việc gì phải đảnh lễ Ngài Địa Tạng, niệm Ngài Địa Tạng, quy hướng. Ủa tại sao làm các việc mà không quy hướng Phật mà quy hướng Địa Tạng? Trước khi làm việc gì, quay về với tâm mình. Mà cái tâm mình mà có rồi thì việc gì nó cũng được. Có dịp nào quý vị nghe lại một cái bài Pháp Hòa nói, bốn thứ tịnh độ, bốn loại tịnh độ. Tịnh độ có bốn loại. Ví dụ như thường tịch quan tịnh độ, rồi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, có bốn loại là. Đấy, chẳng hạn như mình đây là phàm thánh đồng cư tịnh độ đây. Kẻ phàm kẻ thánh ở chung đây nè, cũng là một loại tịnh độ chứ gì nữa. Rồi ta bà cõi khổ này cũng là tịnh độ cho Có nhiều vị người ta muốn cứu khổ, ta lấy cái cõi này ta làm cái đối tượng. Tại vì sao? Chúng sanh cõi này phiền muộn lắm, đủ rắc rối đó. Ăn cũng rắc rối, ngủ cũng rắc rối, cái gì cũng rắc rối được hết á. Hờn giận suốt ngày, phiền não đủ thứ. Đức Phật Thích Ca lấy cái cõi này làm cái tịnh độ để giáo hóa. Cho nên khó lắm, độ cõi này khó lắm á. Tại vì buồn vui bất tử lắm, thương giận bất tử lắm. Thương cái gì cũng được hết mà ghét là cái gì cũng không xong hết á. Cái cõi này rất là khó. Mà độ được người ở cõi này, cho nên các đức Phật khác mới khen Phật Thích Ca ở trong đời ác năm trường mà làm một việc rất khó làm, đó là độ những chúng sanh can cường. Chúng sanh mà có những loại chúng sanh can cường lắm chứ không phải thường đâu, cứng đầu lắm, cứng cỏi lắm, khó khai hóa lắm. Chúng sanh đó là gì? Có nhiều người giận á, ai nói khuyên cỡ nào nhất định không tha là không tha. Đó là một loại chúng sanh, đó là tượng trưng cho cái phiền não nó cứng chặt ở trong đầu, trong lòng của mình. Thấy sống chết đó, thấy đủ thứ đó, nhưng mà giận không thể thay đổi, dứt khoát chết để dạ, sống để dạ, chết đem theo chứ không thà. Thì vậy là nhất định bảo đảm luôn, không bao giờ về cõi tịnh được. Thiên đường còn chưa lên được nữa, đừng nói cõi Phật. Cho nên mình muốn đi đâu tùy mình. Mình muốn về cõi lành. Cho nên mỗi lần thắp cây nhang á, mỗi lần thắp cây nhang đầy chúng quán, mình không biết nói gì hết phải không? Cầm cái hương nguyện câu cũng được. Con nguyện sống nhẹ nhàng như khói mây, không để nặng trĩu như là tro nhang. Nếu quý vị không biết gì cứ nhìn cây nhang quán tưởng. Lòng mình mà nhẹ nhàng thì như khói như mây bay lên vậy. Còn hễ lòng mình mà nặng như những cái tro của cây nhang rớt xuống, mà hễ rớt xuống là dơ, mà bay lên là sông thơm nhẹ nhàng. Nhìn cây nhang thôi là thấy được pháp tu rồi. Nếu mà không biết khấn gì hết trơn á, cứ mỗi lần cầm cái hương nguyện vậy đi. Con nguyện sống mỗi ngày cho tâm được nhẹ nhàng như hương khói, nguyện không để lòng mình nặng trĩu như tro tàn. Được không? Chỉ cần tu vậy thôi là từ từ cái chánh báo mình nó tốt rồi, cái y báo xung quanh mình mà nhẹ nhàng được rồi ai cũng thương hết. Còn mình nặng trĩu quá ai cũng lánh mình hết. Tại vì người ta sợ lãnh đạn, gần tới mình nói ngồi mình giỡn đẹp làm sao. Cho nên á, nhân nào thì quả đó, mình sống sao thì sẽ có vậy. Nói sao xung quanh tôi không có ai hết, tại mình làm mình không có chiêu được chúng sanh. Ví dụ ma có dân ma không? Có. Phật cũng có dân Phật. Ăn trộm cũng có nhóm của ăn trộm. Cho nên kêu là đạo chích đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị vậy, để đại chúng nhớ là mình cái gì gọi là tịnh độ ha? Chánh báo, y báo, tịnh độ, cực lạc, tây phương, di đà vậy đó. Những cái đó mình hiểu được cái ý nghĩa nó rồi, mình thấy nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà được không? Được, không sao hết. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.